Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 15 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi ý kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhân viên cảnh sát nhà tù, các tù nhân và các gia đình đến từ các nhà tù trên khắp nước Italia. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Tìm kiếm phương thức giải quyết thiếu hụt ngân sách tòa thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, sáng 14 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tiếp 11.000 người gồm các cảnh sát nhà tù, các tuyên úy, các nhân viên điều hành và xét xử trẻ vị thành niên, các tù nhân và các gia đình đến từ các nhà tù trên khắp nước Ý. Buổi gặp gỡ có chủ đề Cùng nhau là những người thợ dệt của công lý và sứ điệp hòa bình đã diễn ra dưới hình thức của một buổi cầu nguyện, trình bày chứng từ và gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn các cảnh sát và các nhân viên điều hành vì họ không chỉ canh chừng các tù nhân nhưng còn nâng đỡ những người yếu đuối, gần gũi với những người sa ngã. Họ là những người dệt công lý và hy vọng. Tiếp đến, ngỏ lời với các vị linh hướng, tu sĩ nam nữ và các tình nguyện viên, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy tiếp bước với nụ cười từ trái tim, hãy mang gánh nặng của các tù nhân và cầu nguyện cho họ. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tù nhân hãy can đảm, bởi vì anh chị em ở trong trái tim của Chúa. Ngay cả khi anh chị em lạc lối và bất xứng, đừng đánh mất linh hồn của mình. Anh chị em quan trọng vì Thiên Chúa muốn thực hiện những điều vĩ đại nơi anh chị em. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết buổi gặp gỡ trong phần tiếp theo của chương trình.
Vatican, hiệp định căn bản được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Angola ngày 13 tháng 9 vừa qua, nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội cũng như sự tự do thực hiện các sứ mạng tông đồ, đóng góp cụ thể của giáo hội trong đời sống xã hội. Buổi lễ ký hiệp định căn bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Angola đã diễn ra tại phòng hiệp định. Về phía Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã ký hiệp định trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đại diện cho chính quyền Angola ký kết hiệp định là ông Manuel Domingos Augusto, Bộ trưởng Ngoại vụ. Hiện diện tại buổi ký kết còn có Đức Tổng Giám mục Filomeno Ferreira Dias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome. Một số thành viên của Hội đồng Giám mục cũng như của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng một số chức sắc của chính quyền Angola. Bản hiệp định được soạn bằng hai ngôn ngữ Ý và Bồ Đào Nha và gồm có phần mở đầu và 26 điều khoản, xác định khuôn khổ pháp lý về quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước Angola. Cụ thể là hiệp định nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội và các tổ chức của giáo hội, cũng như việc tự do thực hiện sứ mạng tông đồ và đóng góp cụ thể của giáo hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong khi bảo vệ sự độc lập và tự chủ của mình, hai bên cam kết hợp tác vì lợi ích tinh thần và vật chất của con người, cũng như để thúc đẩy lợi ích chung. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực khi hai bên trao đổi văn kiện phê chuẩn.
Folly. Sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã cử hành thánh lễ phong chân phước cho chị Benedetta Bianchi, qua đời khi còn rất trẻ, nhưng cuộc đời của chị được chiếu sáng bởi ân sủng. Chị Benedetta Bianchi sinh tại tỉnh Forlì, nước Ý, trong một gia đình đạo đức tràn đầy tình yêu thương. Ngay từ bé, chị đã bị bại liệt và do đó bị tật chân cao chân thấp, chị bị trêu ghẹo là con bé cả nhắc. Tuy nhiên, chị không buồn phiền, vẫn luôn tươi cười và nhìn nhận, họ nói sự thật. Trong tâm hồn chị có một sự nhạy cảm thiêng liêng dù nó báo trước một bóng đen mà chúng ta có thể xem như là sự chuẩn bị của Chúa về những gì sẽ xảy ra với chị. Năm 13 tuổi, Benedetta nhận thấy mình không khỏe và dần dần chị bị điếc. Tuy thế, chị vẫn tiếp tục học và chọn ngành y khi thi vào đại học. Chứng u sợi thần kinh, một rối loạn di truyền phá vỡ sự tăng trưởng của tế bào trong hệ thống thần kinh, gây ra các khối u hình thành trên mô thần kinh, làm cho chị yếu dần và trong thời gian ngắn bị hư cả hai chân và bị mù. Tuy thế, tinh thần của chị, đặc biệt là đức tin của chị không hề bị hủy diệt. Chị nói, một ngày kia tôi sẽ không nghe thấy người khác nữa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng của linh hồn tôi. Và chị vẫn cảm thấy tiếng của Chúa ngày càng gần hơn, gọi chị đến với người. Chị qua đời nhẹ nhàng ngày 23 tháng 1 năm 1964, trong khi cảm ơn những người luôn bên cạnh và yêu thương chị. Trong bài giảng thánh lễ phong trần phước cho chị Benedetta nhân ngày lễ suy tôn thánh giá, Đức Hồng Y Becciu nhận định rằng chị chính là chứng tá đích thực của thập giá, chị đã hy sinh chính mạng sống của mình theo gương Chúa Giêsu và kết hợp với người. Chúng ta đang đứng trước một cuộc sống có sức lôi cuốn và thu hút. Người đã can đảm vượt qua và biến những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc đời của một con người thành chìa khóa tin mừng.
Đức, từ ngày 23 đến 26 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức tổ chức hội nghị toàn thể tại thành phố Fulda. Nội dung của cuộc gặp gỡ bàn về tình hình chính trị, lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, khí hậu và Thượng Hội đồng Giám mục Amazon. Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục, cuộc gặp gỡ truyền thống mùa thu của 69 giám mục sẽ bắt đầu bằng việc suy tư và thảo luận bức thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho dân Chúa ở Đức vào ngày 29 tháng 6 năm ngoái. Một năm sau khi công bố tài liệu về lạm dụng tình dục của các thành viên trong giáo hội công giáo ở Đức, các giám mục Đức sẽ nói lại chủ đề này, đặc biệt là về tố cáo và bồi thường vật chất. Trong chương trình nghị sự của Fulda, một vấn đề quan trọng được nhấn mạnh đó là sự phát triển chính trị ở Đức sau các cuộc bầu cử gần đây, và khí hậu và Thượng Hội đồng đặc biệt kế tiếp của Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Pan-Amazon. Đề tài này sẽ là chủ đề của cuộc họp với báo chí vào ngày 25 tháng 9. Trong thời gian làm việc, vào ngày 24 tháng 9, tài liệu của các giám mục về loan báo tin mừng và toàn cầu hóa sẽ được trình bày. Tài liệu này chú trọng vào tháng truyền giáo đặc biệt do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng. Như thường lệ, cuối buổi làm việc, chủ tịch của các giám mục, Đức Hồng Y Rehard Mark, sẽ gặp các nhà báo.
Paris. Trong những ngày vừa qua, một hội nghị quốc tế về hòa bình do các giáo hội Kitô châu Âu tổ chức với chủ đề Cùng nhau lắng nghe những bài học khó khăn trong quá khứ, dấn thân cho châu Âu và thế giới hôm nay qua việc trở nên những công cụ cho hòa giải và hòa bình. Sự kiện diễn ra nhân 100 năm Hiệp ước Hòa bình kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Tại buổi khai mạc, mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu, nhấn mạnh bối cảnh lịch sử ra đời của Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu vào năm 1959. Vào thời điểm đó, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, châu Âu bị chia rẽ. Hơn lúc nào hết, châu Âu phải vượt qua những chia rẽ chính trị và phải làm việc để chữa lành và xây dựng hòa bình. Ngày nay, các giáo hội Kitô tiếp tục đảm nhận sứ vụ này để tiến tới một châu Âu nhân bản, xã hội và bền vững trong hòa bình cho chính châu Âu và các nước láng giềng. Đề cập đến Hiệp ước Hòa bình được ký tại Cung điện Versailles năm 1919, Chủ tịch Hội đồng nói, Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất làm cho trật tự thế giới thay đổi, bản đồ châu Âu được thiết kế lại. Trong những ngày này, đại diện của các giáo hội sẽ được các chuyên gia chính trị giúp đỡ để khám phá bài học khó khăn trong quá khứ của châu Âu và toàn cầu, xác định những đe dọa hòa bình cho châu Âu và thế giới ngày nay. Chúng ta hy vọng các giáo hội châu Âu sẽ tiếp tục là công cụ đại kết dấn thân xây dựng hòa bình, chữa lành những vết thương trong quá khứ và hòa giải. Hội nghị các giáo hội châu Âu là một tổ chức các giáo hội và đại kết của 114 giáo hội chính thống, tin lành và anh giáo ở châu Âu để đối thoại, bảo vệ và hành động chung nhằm thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất các giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhân viên cảnh sát nhà tù, các tù nhân và các gia đình đến từ các nhà tù trên khắp nước Italia. Kính thưa quý thính giả, từ lúc 10 giờ sáng, khoảng 11.000 người đã có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi gặp gỡ đã bắt đầu với lời giới thiệu của Monica Di Loreto. Cô khẳng định rằng, ngày nay các nhân viên hoạt động trong các nhà tù cảm thấy như là cùng một gia đình khi phục vụ tại các nhà tù ở nước Ý. Cô cũng nhắc đến sự quan tâm của giáo hội đối với công việc của họ. Sau đó, thánh giá lòng thương xót đã được rước lên sân đền thờ Thánh Phêrô. Thánh giá này được các tù nhân của nhà tù Baliano thực hiện. Từ vài năm nay, tại nhà thờ này có một xưởng sản xuất các hình ảnh được các tù nhân thực hiện. Thánh giá giống hình thánh giá Damiano muốn diễn tả ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện bằng cách hy sinh chính mạng sống, một dấu chỉ của tình yêu vô biên và nhân không, cứu độ và giải thoát, tha thứ và hòa giải. Tiếp theo là phần trình bày chứng từ của những người đại diện cho các thành phần. Trước hết là chứng từ của Giuseppe Lacomini, trợ tá tại nhà tù Giuseppe Basserini, của Civita Vecchia.
Thưa Đức Thánh Cha, Nhà tù là một ranh giới mỏng manh phân chia giữa tốt và xấu, giữa lương thiện và lầm lỗi, giữa địa ngục và thiên đàng. Đôi khi đó là một số phận bị chế giễu và có khi cuộc đời không được may mắn. Đối với một nhân viên nhà tù như con, mỗi ngày ranh giới mỏng manh đó không gì khác là một cánh cổng. Sau khi cánh cổng được đóng lại, con ở bên trong và những câu chuyện của những cuộc đời đau khổ, bất hạnh đang đợi con. Một chùm chìa khóa trong tay cùng với tâm trạng lo lắng, cầu mong một ngày trôi qua không có gì xảy ra. Con mở từng cửa một cho những người đang thụ án tù. Những ánh mắt khác nhau nhìn con, có khi thiện cảm, nhưng không thiếu những ánh mắt thách thức. Có những người mỉm cười muốn nhờ con giúp đỡ, nhưng cũng có những người khác xem con là rào cản cho cuộc đời họ. Nhiệm vụ của con là cầu nối giữa các tù nhân và gia đình. Con gọi tên những tù nhân có gia đình và người thân tới thăm. Con chứng kiến những câu chuyện đầy thương đau của các gia đình, những số phận bị ngược đãi, không được giáo dục, không được yêu thương. Và thưa Đức Thánh Cha, tới đây con đã hiểu cuộc đời con là một phép lạ vì con đã được sinh ra và lớn lên cùng với những người tốt. Những người này đã giúp đỡ con không sai lầm khi chọn con đường đúng đắn. Con hiểu được giá trị và ý nghĩa công việc mà con đang làm.
Đại diện cho các thanh tra là Annalisa Andy, làm việc trong nhà tù dành cho nữ giới ở Germana Stefanini, Roma. Thưa Đức Thánh Cha, Hiến pháp quy định các hình phạt không bao giờ gồm các biện pháp chống lại giá trị của con người và nó phải hướng đến việc phục hồi phạm nhân. Thưa Đức Thánh Cha, những lời này luôn vang lên trong con mỗi khi đêm xuống. Con đi tuần tra từ phòng này qua phòng khác với những bước chân nhanh nhẹn, chú ý đến những tiếng động xảy ra xung quanh. Mặc dù nỗi sợ có thể một điều gì đó nguy hiểm xảy ra, nhưng những lúc như thế, những lời này giúp con ý thức về ý nghĩa nội tại sâu sắc trong công việc của mình. Thật đúng như thế, kinh nghiệm của nhà tù đã thay đổi cuộc sống của con, ngay cả khi con không phải là tù nhân. Hệ thống nhà tù được thiết lập để đảm bảo rằng nhà nước muốn con người được phục thiện. Nhiệm vụ của chúng con không xét xử người phạm tội mà đối xử với các tù nhân, cho dù họ phạm tội gì, một cách tôn trọng và xứng đáng nhân phẩm của họ. Trong danh mục những khuôn mặt và câu chuyện giữa những bức tường này, con khám phá ra trong con những giá trị đích thực của tình huynh đệ và bác ái Kitô và niềm vui trao ban chính mình cho người thân cận bằng cách lắng nghe những câu chuyện của họ và trao cho họ những lời khuyên, an ủi trong giây phút đau khổ.
Tiếp đến là chứng từ của Ottavio Cassarano, giám đốc nhà tù Trieste. Thưa Đức Thánh Cha, một kỷ niệm khó quên trong con khi con được gặp Đức Thánh Cha trong một lần tại nhà trọ Thánh Marta. Khi chúng con đang ngồi dùng điểm tâm, Đức Thánh Cha đến gần, chúng con định đứng lên để chào Đức Thánh Cha, nhưng Đức Thánh Cha lại nói, cứ ngồi đó. Đối với chúng con thật khó làm điều được đề nghị, trong khi Đức Thánh Cha vẫn đứng và nói với chúng con rằng, công việc của anh em rất quan trọng. Thưa Đức Thánh Cha, ít khi chúng con được nghe những lời này. Trong thánh lễ sáng hôm đó, bài giảng của Đức Thánh Cha đã đánh động con với những từ cấm đỗ xe. Đức Thánh Cha đã giải thích, người Kitô hữu không được tìm chỗ đậu xe, không bao giờ được ngồi, và khi tất cả trở nên khó khăn, Kitô hữu phải bám lấy với tất cả sức lực của mình vào sợi dây buộc vào mỏ neo và kéo thật mạnh. Những lời của Đức Thánh Cha đã đánh động chúng con. Có những lần chúng con bị cám dỗ nghỉ ngơi, dừng lại ở một nơi an toàn trong cơn bão. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con ngày hôm đó về lệnh cấm này.
Tu huynh Jean-Pierre Agui thuộc tính dòng Cappuccino ở Basilicata, Salerno. Từ 3 năm nay, thầy làm tiên úy cho trại tù thiếu niên ở Potenza. Thầy kể rằng, trước đây thầy nghĩ sai về nhà tù, có lẽ do định kiến từ sự thiếu hiểu biết. Thầy chưa bao giờ nghĩ rằng tại nhà tù, nơi con người thiếu tự do, lại rất nhân bản. Thầy đã cảm nghiệm cách sâu sắc lòng thương xót tại nhà tù. Thầy khẳng định rằng, linh hướng không chỉ giải quyết tình cảnh bi kịch trong nhà tù, nhưng làm cho Chúa Kitô hiện diện giữa các anh chị em tù nhân. Thầy nói, đối với một tù nhân, chỉ một sự sẵn sàng lắng nghe, một ánh nhìn chào đón, một câu chào hỏi của gia đình, một cái nhìn không phán xét, một lời nói hy vọng. Chúa Giêsu đã mời gọi viếng thăm các tù nhân, làm sao giáo hội lại có thể không quan tâm đến điều này? Các tiên úy không chỉ chăm lo cho các tù nhân mà cả các nhân viên, những người làm việc trong bối cảnh hết sức khó khăn. Những cuộc gặp gỡ với các nhân viên nhà tù là những bài học quý giá. Thầy kết luận, bao nhiêu điều tốt có thể nảy sinh tại nơi đền tội, bởi vì nơi các anh chị em này, ngay cả nếu họ phạm những tội nặng, họ vẫn là hình ảnh của Chúa. Chúa Giêsu cũng trao ban sự sống và sống lại vì họ.
Cuối cùng là chứng từ của Francesco Morchi, tình nguyện viên tại nhà tù Rebibbia ở Roma. Anh kể lại kinh nghiệm đầu tiên tại nhà tù, đó là một chiều thứ năm tuần thánh tại nhà nguyện cử hành nghi thức rửa chân. Con bị ấn tượng bởi bầu không khí tưởng niệm và tôn kính giữa các tù nhân và bởi sự khiêm nhường của vị tuyên úy rửa chân cho một số tù nhân. Cuối nghi thức, những người tham dự được phát một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ. Con cũng nhận được một thánh giá và con vẫn còn giữ nó. Anh kể tiếp, cho đến bây giờ, con vẫn là một tình nguyện viên ở nhà tù Rebibbia và giống như những người khác, con lắng nghe những người con gặp gỡ và nếu có thể giúp đỡ họ một tí chút. Nhiều lần, sự giúp đỡ này chỉ là trò chuyện đơn giản và nếu tù nhân bị chuyển sang nhà tù khác, chúng con sẽ giữ liên hệ qua thư từ. Đôi lần, trong những cuộc trò chuyện, tù nhân xin một thứ đồ cần thiết như xà bông và quần áo bởi vì có những tù nhân nghèo, không có xà bông tắm giặt, không có quần áo để thay. Con đã dạy học trong một nhóm của phòng y tế bị dương tính với virus HIV học lấy bằng trung học. Có lần con giúp một tù nhân chuẩn bị thi và anh đã vượt qua kỳ thi xuất sắc. Để trả công cho con, anh ta đã dùng phần thưởng được ra ngoài của mình để tham dự đám cưới của con. Kinh nghiệm mới nhất của con là khi tham gia một nhóm linh hoạt các buổi gặp gỡ với các tù nhân bị tâm thần. Lời cảm ơn của họ về việc đến gặp họ là một sự đền đáp con không chờ mong và vì thế điều này còn quý giá hơn. Con chỉ kể những cử chỉ nhỏ nhặt, không anh hùng tí nào, nhưng được góp nhặt được kinh nghiệm có thể lắng nghe người đối diện và dành chỗ cho họ trong cuộc sống của con. Nói cách khác, đối với con, đó là sự đón tiếp. Đón tiếp như là cách để mang lại điều gì đó, bởi vì 20 năm nay, từ ngày thứ năm tuần thánh đó, cây thánh giá bằng gỗ nhỏ ở đó nhắc nhở con rằng, lần đầu tiên con bước vào nhà tù, người đầu tiên được các tù nhân đón tiếp chính là con.
Vào lúc 11:30, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường để gặp gỡ họ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói đến ba từ: cảm ơn, tiến bước và can đảm. Cảm ơn, Đức Thánh Cha cảm ơn các cảnh sát và nhân viên điều hành. Đức Thánh Cha nói: tôi biết rằng thật không dễ khi ngoài việc canh giữ cho an toàn, anh chị em là sự hiện diện gần gũi đối với những ai rơi vào mạng lưới của sự ác. Anh chị em trở thành người xây dựng tương lai. Anh chị em đặt nền tảng cho sự chung sống, tôn trọng và do đó một xã hội an ninh hơn. Đức Thánh Cha nhắc họ hãy là những người đồng hành của các tù nhân. Tại những nơi đau khổ, hãy tôn trọng phẩm giá của các tù nhân. Khi chăm sóc cho các tù nhân, hãy là những chiếc cầu giữa nhà tù và xã hội dân sự. Bằng cách phục vụ với sự cảm thông chính đáng, họ có thể vượt qua sự sợ hãi lẫn nhau và bi kịch của sự thờ ơ. Ngỏ lời với các tiên úy, các tu sĩ và tình nguyện viên, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy tiến bước. Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Giê-xu đã vào nhà ông Gia-kiêu và mời gọi họ đừng sợ bẵng tay. Hãy là những người gieo lời Chúa cách kiên nhẫn, không mệt mỏi tìm kiếm những gì bị mất. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các tù nhân hãy can đảm. Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta. Đừng để mình bị giam cầm trong ngục tối của trái tim tuyệt vọng. Đừng đầu hàng. Thiên Chúa vĩ đại hơn các vấn đề và người chờ đợi để yêu thương anh chị em. Đừng làm tắt đi ngọn lửa hy vọng. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho mọi người hiện diện và gặp gỡ bắt tay chào một số bệnh nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài tìm kiếm phương thức giải quyết thiếu hụt ngân sách tòa thánh.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, một số báo chí như tờ Wall Street Journal chuyên về kinh tế tài chính ở New York, Hoa Kỳ đưa tin tình trạng ngân sách của tòa thánh tiếp tục bị thiếu hụt và Đức Thánh Cha quyết liệt muốn giải quyết tình trạng này. Trong thư gửi tới Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và cũng là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của tòa thánh mà ký giả báo này nói là đã xem được thư đó, Đức Thánh Cha viết: tôi xin Đức Hồng Y nghiên cứu tất cả các biện pháp cần thiết để cứu vãn tương lai kinh tế của tòa thánh và làm sao để các biện pháp ấy bắt đầu có hiệu lực càng sớm càng tốt. Đức Hồng Y Marx thuộc vào số 6 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha và Hội đồng Kinh tế do Ngài làm chủ tịch gồm có 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia. Theo tờ báo vừa nói, số thiếu hụt trong ngân sách của tòa thánh trong năm ngoái 2018 là 70 triệu euro, tương đương với 76.700.000 Mỹ Kim, gấp đôi số thiếu hụt trong năm 2007 trước đó. Và ngân sách của tòa thánh vào khoảng 300 triệu euro, tức là chỉ bằng 1/3 ngân sách Tổng giáo phận Munich của Đức Hồng Y Max. Cách đây 6 năm khi mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã hứa điều chỉnh lại tình trạng tài chính của tòa thánh như Hội đồng Hồng Y trước mật nghị bầu giáo hoàng đã thỉnh cầu. Nhưng cho đến nay, chương trình cải tổ kinh tế của tòa thánh không thành công. Từ hơn 2 năm nay, tòa thánh thiếu bộ trưởng kinh tế vì Đức Hồng Y Bộ trưởng George Chappell, 78 tuổi, người Australia, đã rời bỏ chức vụ vì ngài về nước để chịu xét xử và đang bị cầm tù, chờ kháng án lên tòa án tối cao. Trong thư gửi Đức Hồng Y Max, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y thông báo cho các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh về tình trạng tài chính trầm trọng hiện nay và gấp rút tìm các phương thế để giải quyết. Báo Wall Street Journal viết, Vatican bị tình trạng thặng dư nhân viên, tổng số nhân viên là 5.000 người thuộc các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Tiếp đến là có những cuộc đấu thầu vô ích và một đoàn xe cộ đông đảo, trong khi các bất động sản của Vatican tại nhiều nơi ở Roma không được quản lý tốt đẹp, một số dinh thự ở trong tình trạng xuống cấp, nhiều nhà cho thuê không thu tiền đúng mức. Năm ngoái, Vatican bị mất 30 triệu cho một nhà thương công giáo vay mượn, đó là nhà thương Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là IDM, chuyên về bệnh da. Mùa thu này, Vatican có ý định công bố kết toán chi thu lần đầu tiên kể từ năm 2015 đến nay. Đây sẽ là kết toán đầu tiên được hoàn toàn thực hiện theo các nguyên tắc kế toán quốc tế trong lĩnh vực công. Các viên chức Vatican e rằng tình trạng thiếu hụt ngân sách kéo dài hiện nay có thể làm giảm nguồn tài chính dự trữ của tòa thánh, làm thương tổn đến sứ mạng của Đức Giáo Hoàng trong các lĩnh vực đòi nhiều tài nguyên như các quan hệ ngoại giao, việc bảo trì các dinh thự và đền đài lịch sử, cũng như các kho tàng nghệ thuật của Vatican và những chi phí thiết yếu khác như tiền hư bổng của các nhân viên. Ông Joseph Zara, một doanh nhân người Manta và là một giáo dân, giữ vai trò quan trọng trong Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, cơ quan có nhiệm vụ giám sát tài chính Vatican, nói rằng Đức Thánh Cha muốn ngành quản trị của Tòa Thánh phải có khả năng tự mình đứng được. Một số người khác cho biết khoảng 45% trong số 300 triệu euro ngân sách của Tòa Thánh Vatican là để trả lương cho các nhân viên. Nhưng Đức Giáo Hoàng thường chống lại nạn thất nghiệp như một tai ương xã hội, vì thế Ngài không muốn áp dụng biện pháp sa thải các nhân viên thẳng dư. Trái lại, Đức Thánh Cha muốn cải tiến tiềm năng sản xuất của các nhân viên trong một số trường hợp bằng cách tăng trưởng khả năng nghề nghiệp của họ. Ông Zara tiết lộ rằng Đức Hồng Y Max đã triệu tập một khóa họp ngoại thường các vị đứng đầu các cơ quan tòa thánh vào ngày 20 tháng 9 tới đây về đề tài làm thế nào đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính. Các tham dự viên sẽ cứu xét các biện pháp ngắn hạn và cả những cách thức tăng cường số thu nhập từ các hoạt động tài chính và số bất động sản đáng kể của Vatican tại Roma. Hiện nay chưa có thông cáo chính thức nào của phòng báo chí tòa thánh xác nhận các tin trên đây, nhưng điều đã được thi hành từ khi Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu sứ vụ, đó là không hề có sự tăng lương hoặc thăng thưởng cho nhân viên từ 6 năm nay, hạn chế tối đa việc thu nhận các nhân viên mới, và những người nào được thu dụng thường chỉ có hợp đồng từ 2 đến 5 năm chứ không vào ngạch như trước đây. Ngoài ra, tòa thánh cũng đang ở trong tình trạng báo động về mặt hư bổng. Số nhân viên về hưu của Vatican ngày càng gia tăng và Vatican không thể trông cậy vào những tiền đóng góp, những ngân khoản hiến tặng từ các nơi trên thế giới. Trong khi đó, Vatican không có chế độ thuế khóa. Cách đây vài năm, khi còn tại chức, Đức Hồng Y George Pell đã nói rằng mỗi năm số tiền nợ do chi phí hư bổng vào khoảng 30 triệu euro. Và Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng cần phải đầu tư nhiều hơn để đối phó với vấn đề này để có thể trả tiền hư bổng cho các nhân viên trong tương lai. Riêng Đại Vatican, việc ngưng phát các chương trình qua các làn sóng được áp dụng cho hầu hết các chương trình, kể cả các chương trình phát sóng ngắn. Ban Việt ngữ Vatican trước đây có 4 người làm trọn giờ, nay chỉ còn lại 3 người rưỡi. Số cộng tác viên từ bên ngoài cũng bị hạn chế đến mức tối đa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.